the conference center
từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ Salt Lake City. Đây là đại hội trung ương bán niên kỳ thứ 183 của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Và phần âm nhạc trong phiên họp này do một ca đoàn gia đình gồm có các tín hữu từ các giáo khu ở Roy, Canesville, Hooper và West Haven, Utah. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tên gọi là dịch vụ công cộng, cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép. Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này. Thưa các anh chị em, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ hai của Đại hội Trung ương bán niên kỳ thứ 183 vào buổi chiều hôm nay. Chủ tịch Thomas S. Monson, là người chủ tọa tại đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả những người đang có mặt tại đây hoặc những người đang tham dự đại hội này qua đài truyền hình, đài phát thanh hoặc mạng Internet, và đến những người đang xem qua hệ thống vệ tinh tại các trung tâm giáo khu ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do một ca đoàn gia đình cũng có các tín hữu từ các giáo khu ở Roy, Canesville, Hooper và West Haven, Utah. Đảm trách dưới sự hướng dẫn của chị Jane Fieldston với Linda Margetts đánh đại phong cầm. Các đoàn sẽ bắt đầu phiên họp này với bài hát On This Day of Joy and Gladness. Sau đó, anh cả Paul V. Johnson thuộc nhóm tụp số thể 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện bắt đầu. Sau đó, Chủ tịch Henry B. Eyring sẽ đệ trình tên của các chức sắc trung ương và các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng của giáo hội để biểu quyết tán trợ.
Glory's mine.
Our beloved Heavenly
Father, Cha Thiên Thượng của chúng con đến trước Cha trong khi buổi họp này bắt đầu ngày hôm nay. Chúng con lòng biết rất biết ơn về các phước lành của chúng con. Chúng con biết ơn về những người trần nháo trần thế gian. Xin ban phước họ. Chúng con biết ơn với cơ hội gặp ở đây trong buổi họp này. Xin ban phước những người nói chuyện ngày hôm nay và những người hát thánh ca. Chúng con cũng nguyện rằng chúng con có thể mở tâm trí và tấm lòng của chúng con để lắng nghe những sứ điệp và trong tôn nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The 183rd Semiannual General Conference Sustaining of Authorities.
Phật tán trợ các chức sắc của giáo hội xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Thomas S. Monson là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải và là chủ tịch của giáo hội các tân hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Henry B. Eyring là đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và Dieter F. Uchtdorf là đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Những ai phản đối nếu có cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Boyd K. Packer là chủ tịch của nhóm thiểu số 12 vị sứ đồ và sau đây là các thành viên của nhóm thiểu số đó.
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Don H. Oakes, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in
favor. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Có ai phản đối không? Xin cho biết. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và 12 vị sứ đồ là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Tất cả những ai tán trợ xin giơ tay lên. Ngược lại, nếu có, cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiệm các ăn cả John B. Dixon, Paul E. Kolliker và F. Michael Watson với tư cách là các thành viên của đệ nhất nhóm thiểu số thể 70 và chỉ định cho họ làm các vị thẩm quyền trung ương danh dự. Cũng xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiệm ăn cả Kent D. Watson với tư cách là thành viên của đệ nhị nhóm thiểu số thể 70. Chúng tôi xin nhận ra và bày tỏ lòng biết ơn đối với hai ăn cả Caesar H. Hooker và Craig D. Wright mà đã được giải nhiệm với tư cách là các thể 70 có thẩm quyền giáo vùng. Những ai có muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh em này, xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ những người sau đây với tư cách là các thể 70 có thẩm quyền giáo vùng.
Peter F. Evans và Janade N. Potovov.
Tất cả những ai tán trợ xin giơ tay lên. Có ai phản đối không? Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Randall L. Reed với tư cách là đề nghị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương hội thiếu niên. Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Có ai phản đối không? Xin cho biết. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các vị thẩm quyền trung ương, các thể 70 có thẩm quyền giáo vùng khác và các chủ tịch đoàn tổ chức bầu trợ trung ương hiện đang được đang cấu thành. Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Có ai phản đối không? Xin cho biết. Xin cảm ơn các anh chị em về sự biểu quyết tán trợ và về đức tin cùng những lời cầu nguyện liên tục của các anh chị em thay cho chúng tôi.
Thank you, President
Eyring. Xin cảm ơn Chủ tịch Eyring. Giờ đây, các đoàn sẽ hát cho chúng ta nghe bài I Know That My Savior Loves Me. Sau bài hát, chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Boyd K. Packer, Chủ tịch nhóm thiểu số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo sau ông là anh cả D. Todd Christofferson thuộc nhóm thiểu số 12 vị sứ đồ và anh cả S. Gifford Nielsen thuộc nhóm thiểu số thể 70.
short time ago, I see
đây không lâu, tôi đã làm lễ gắn bó cho một cặp vợ chồng trẻ trong đền thờ. Cặp vợ chồng này đã giữ cho mình được xứng đáng để đến ngày cài tuyệt vời đó. Khi một người con trai và con gái trở thành vợ chồng, vào dịp thiêng liêng này, họ đã thành khiết và thanh sạch. Cuối cùng, họ sẽ bắt đầu nối dõi con cái riêng mình phù hợp với khuôn mẫu do Cha Thiên Thượng thiết lập. Hạnh phúc của họ và hạnh phúc của các thế hệ tương lai sẽ tùy thuộc vào việc sống theo các tiêu chuẩn đã được Đấng Cứu Rỗi thiết lập và giải thích trong Thánh Thư của Ngài. Các bậc cha mẹ ngày nay tự hỏi là có một nơi nào an toàn để nuôi dạy con cái không? Có một nơi nào an toàn? Đó là trong một ngôi nhà đặt phúc âm làm trọng tâm. Trong giáo hội, chúng ta tập trung vào gia đình và chúng tôi khuyên bảo cha mẹ ở khắp nơi nên nuôi dạy con cái sự ngài chính. Sứ đồ Phao-lô đã tiên tri và cảnh báo rằng hay biết rằng trong ngày sau sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược hay nói xấu, nghe cha mẹ, bồi bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không thiết tậu, dữ tợn, từ người lành. Lừng lời, phản bạn, hay nói giận, lên mình kêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhận đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhận đức đó. Những kẻ tệ ấy, con hãy lánh xa đi. Phao-lô cũng tiên tri, nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì cần chìm đắm luôn trong điều dữ. Nhưng câu này được dùng làm một lời cảnh báo cho thấy những mẫu mực phải tránh. Chúng ta có thể xem xét từng lời tiên tri này và đánh dấu vào là những lời này hiện đang diễn ra trong thế giới ngày nay. Những thời kỳ khó khăn hiện nay diễn ra. Tham tiền, khoe khoang, sắc sược. Tất cả những điều này đều hiện đang diễn ra và ở giữa chúng ta. Hay nói xấu, nghiệt cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình. Tất cả có hòa thuận. Có hòa thuận hay phao vu và vân vân. Tất cả những điều này có thể được kiểm chứng là đang diễn ra với bằng chứng phổ biến xung quanh chúng ta. Moroni cũng nói về sự tà ác của thời kỳ chúng ta khi ông cảnh báo. Khi các người trông thấy những việc đó xảy đến ở giữa các người, thì các người phải biết thức tỉnh và ý thức được tình trạng khủng khiếp của mình. Vậy nên tôi, Moroni, được lệnh phải viết ra những điều này để cho sự tà ác có thể được loại bỏ và có thể đến một thời gian kia Satan sẽ không còn quyền năng chi đối với trái tim con cái loài người, mà trái lại, họ sẽ được thuyết phục và mọi điều có thể được cứu. Những điều Phao-lô và Moroni mô tả về thời kỳ của chúng ta thật chính xác đến mức không thể bỏ qua được. Đối với nhiều người, điều đó có thể là đáng lo ngại. Tuy nhiên, khi nghĩ về tương lai, tôi choáng ngợp thức những cảm nghĩ lạc quan. Trong mặc khải của Phao-lô, ngoài danh sách về những thử thách và vấn đề, ông còn cho chúng ta biết điều chúng ta có thể làm để tự bảo vệ. Hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin, trách mà họp và nhận lấy. Và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Kitô. Thánh thư cho biết cách chúng ta có thể nhận được sự bảo vệ thuộc linh. Các thánh thư này chưa đựng giáo lý, luật pháp và giáo lễ, mà sẽ mang lại cho mỗi người con của Thượng Đế một chứng ngôn về Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của họ. Với những năm chuẩn bị, chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực để xuất bản thánh thư trong mọi ngôn ngữ. Chúng tôi tìm cách làm cho thánh thư có sẵn cho tất cả những ai muốn học hỏi. Thánh thư dạy cho chúng ta biết nên đi đâu và phải làm gì. Thánh thư mang đến hy vọng và sự hiểu biết. Cách đây nhiều năm, anh cả S. Dilsworth Young thuộc nhóm thủ sĩ Thầy 70 đã dạy cho tôi một bài học về việc đọc thánh thư. Một giáo khu đang vất vả và tình trạng gánh thẳng giữa các thánh hữu và cần phải được khuyên bảo. Tôi hỏi chú Thầy Young, tôi nên nói gì đây? Ông chỉ đáp, hãy bảo họ đọc thánh thư. Tôi hỏi, thánh thư nào? Ông nói, thật sự không quan trọng đâu. Bảo họ mở ra sách Mạc Môn, chẳng hạn, và bắt đầu đọc. Ngay sau đó, cảm giác bình an và soi dẫn sẽ đến, và một giải pháp sẽ tự nó đến. Hãy làm cho việc đọc thánh thư thành một phần của thói quen thường xuyên của các anh chị em, và các phước lành sẽ theo sau. Trong thánh thư có một tiếng nói cảnh báo, nhưng đó cũng là sức mạnh lớn lao. Nếu thuật tiên lời lẽ của kinh thánh nhưng như là xa lạ đối với các anh chị em, thì cứ tiếp tục đọc. Chẳng bao lâu các anh chị em sẽ tin đến việc nhận ra vẻ đẹp và quyền năng được tìm thấy trên các trang đó. Phaolô nói, kinh thánh có ích cho sự dạy dỗ, bể trách, sửa trị. Các anh chị em có thể tự mình trách nghiệm lời hứa này. Chúng ta đang sống trong thời kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng ta có thể tìm thấy hy vọng và bình an cho bản thân và gia đình mình. Những người sống trong đau khổ, tuyệt vọng về việc một đứa con có thể được giải cứu khỏi nơi để thế gian đã mang chúng đến, thì đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Sự ngại chính mạnh hơn sự tà ác. Các trẻ em được giảng dạy để hiểu thánh thư khi chúng còn rất nhỏ sẽ nhận được một chứng ngôn về con đường chúng phải đi và có lẽ sẽ ở lại trên con đường đó. Những người đi lạc khỏi con đường đều sẽ có khả năng quay trở lại và với sự giúp đỡ có thể tìm thấy con đường trở lại. Các con trai của Mosia đã chống phá giáo hội trong một thời gian, nhưng về sau hối cải và đã có được một sự thay đổi mạnh mẽ. Chúng ta đọc trong Anma, những con trai của Mosia đã trở nên mạnh mẽ trong sự hiểu biết lẽ thật, vì họ là những người có một sự hiểu biết vững chắc và rất chuyên tâm tìm tòi thánh thư để có thể hiểu thấu được lời thật của Thượng Đế. Chủ tịch Joseph F. Smith được 6 tuổi khi cha ông là Hiram đã bị giết chết trong Carthage. Sau đó, Joseph đã vượt qua vùng đồng bằng với người mẹ quá của mình. Lúc 15 tuổi, ông được gọi đi phục vụ trị nháo ở Hawaii. Ông cảm thấy lạc lõng và đơn độc một mình và nói, tôi rất lo lắng. Tôi cảm thấy như mình rất thấp kém trong tình trạng nghèo nàn, thiếu thông minh và kiến thức. Tôi chỉ là một đứa bé, và nên hầu như tôi không dám nhìn vào mặt ai cả. Một tên nọ, trong khi suy ngẫm về cảnh ngộ khó khăn của mình, thiếu niên Joseph nằm mơ thấy mình đang ở trên một cuộc hành trình, cố gắng trở nên tốt lực. Cuối cùng, ông đến một lâu đài tráng lệ trên là điểm đến của ông. Khi đến gần, ông thấy một tấm bảng ghi 8. Ông nhanh chóng đi vào và tắm rửa. Ông mở gói nhỏ của mình ra và thấy quần áo màu trắng sạch sẽ. Ông nói, đã lâu lắm rồi tôi không thấy quần áo như vậy. Ông mặc quần áo vào và chạy vội đến cánh cửa của lâu đài. Ông nói, tôi có cửa, và cánh cửa mở ra. Và đứng đó là tiên tri Joseph Smith. Ông nhìn tôi có cơ hội trách móc. Và những lời đầu tiên ông nói là, Joseph, chào tới trẻ đó. Tuy nhiên, tôi đã nói một cách tự tin. Vâng, nhưng cháu sạch sẽ. Cháu sạch sẽ. Và điều đó cũng có thể như vậy đối với mỗi người chúng ta. Nếu các chị em đã bắt đầu con đường đức tin và tích cực sinh hoạt trong giáo hội, thì hãy ở trên con đường đó và tuân giữ các giáo ước của mình. Hãy tiếp tục tiến bước cho đến lúc mà các phước lành của Chúa sẽ đến với các chị em và Đức Thánh Linh sẽ được biểu hiện với tên cách là một lực hưởng ảnh hưởng trong cuộc sống của các chị em. Nếu các chị em hiện đang ở trên một con đường ngược chiều với con đường được mẫu ta trong Thánh Thư, thì hãy để tôi bảo đảm với các chị em là vẫn có cách trở lại. Tuy nhiên, có những căn bệnh thuộc linh nhất định, nhất là những căn bệnh liên quan đến việc vi phạm luật đạo đức, mà hoàn toàn đòi hỏi phải được một bác sĩ có đủ điều kiện thuộc linh hỗ trợ và điều trị. Cách đây nhiều năm, có một phụ nữ trẻ và người cha già của chị ấy đến văn phòng của tôi. Chị ấy đã đưa cha mình đi vài trăm dặm để tìm ra các điều trị tội lỗi mà người cha cảm thấy. Khi còn trẻ, người cha đã phạm vào một lỗi lầm nghiêm trọng. Ông không thể cắt bỏ cảm giác tội lỗi. Ông không thể trở lại và tụi mình xóa bỏ vấn đề của thời tuổi trẻ của mình. Nhưng có thể xóa bỏ cảm giác tội lỗi mà đã đang theo ông trong suốt những năm tháng đó. Khi ông và con gái ông lái xe nhiều dặm để về nhà, người đàn ông lớn tuổi đã bỏ lại nỗi sợ tội lỗi của quá khứ rồi. Ông đi gặp vị giám trợ. Ông nắm giữ các chìa khóa để giúp các anh chị em hối cải. Sự ăn năn là riêng cá nhân và sự tha thứ cũng thế. Chúa chỉ đòi hỏi rằng một người phải từ bỏ tội lỗi của mình và Ngài sẽ tha sự gian ác của chúng nó và trang nhất tội chúng nó nữa. Khi tiến trình hối cải đã hoàn tất, các anh chị em sẽ dần dần hiểu được ý nghĩa của lời hứa của Isai về sự trực tội. Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết. Dầu đỏ như sơn sẽ trở nên trắng như lông chiên. Cũng như phấn có thể được xóa khỏi một tấm bảng đen. Với sự hối cải chân thành, những ảnh hưởng của sự phạm giới của chúng ta có thể bị xóa bỏ qua sự trực tội của Chúa Giêsu Kitô. Lời hứa đó áp dụng trong mọi tình huống. Phúc âm dạy chúng ta phải được hạnh phúc, có đức tin thay vì sợ hãi, tìm kiếm hy vọng và khắc phục thất vọng, rời khỏi bóng tối và quay về phía ánh sáng của phúc âm. Trường cửu, Phaolô và những người khác đã cảnh báo về những thử thách của thời kỳ của chúng ta và những ngày chưa đến, nhưng sự bình an có thể được lưu lại trong tâm hồn của mỗi người, tìm đến Thánh Thư và mở ra những lời hứa bảo vệ và cứu chuộc mà đã được giải ngài trong Thánh Thư. Chúng tôi mời tất cả mọi người hãy quay về với Đấng Cứu Rỗi của Chúa Giêsu Kitô, với lời dạy của Ngài trong Kinh Thánh, Sách Mạc Môn, Giao Lý và Giao Ước và Trân Châu Vô Giá. Tôi làm chứng về Thánh Thư là chìa khóa cho sự hiểu biết về thuộc linh của chúng ta. Tôi cũng làm chứng về quyền năng chữa lành của sự trực tội của Chúa Giêsu Kitô, rằng nhờ Ngài mà tất cả đều có thể được cứu rỗi. Giáo hội của chúng ta của Chúa đã được thành lập trên thế gian. Tôi làm chứng về lễ trung thực của phúc âm. Tôi làm chứng nhân chứng về của Ngài trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
From age immemorial,
từ lâu lắm, xã hội đã dựa vào sức mạnh đạo đức của phụ nữ, trong khi chắc chắn không phải là ảnh hưởng tích cực duy nhất ở nơi làm việc trong xã hội. thì nền tảng đạo đức do phụ nữ cung cấp đã chứng tỏ là điều duy nhất mang lại lợi ích cho chung cho xã hội. Có lẽ vì điều đó rất quan trọng, nên sự đóng góp của phụ nữ đã bị đánh giá thấp. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với ảnh hưởng của các phụ nữ tốt, nhận ra một số triết lý và khuynh hướng để dọa sức mạnh và vị trí của phụ nữ, và lên tiếng đưa ra lời yêu cầu các phụ nữ nên nuôi dưỡng sức mạnh đạo đức bẩm sinh bên trong họ. Phụ nữ được sinh ra với một đức tính nào đó, một ân tứ thiêng liêng mà làm cho họ thành thạo trong việc thấm nhuần các đức tính như đức tin, lòng can đảm, sự đồng cảm và cải tiến các mối quan hệ và vạn hóa. Khi ca ngợi đức tin chân thật, ông tìm thấy ở Timôthê, Phao-lô thấy rằng đức tin này đã ở trong Lô-ít, bản nội con và trong Ơ-nít mẹ con. Cách đây nhiều năm, trong khi đang sống ở Mexico, tôi đã đích thân quan sát điều mà Phao-lô đã coi muốn nói. Tôi nhớ lại một người mẹ trẻ đặc biệt, một trong số nhiều phụ nữ của giáo hội tại Mexico. Và đức tin nơi thượng đế của chị ấy đã tô điểm cuộc sống của họ một cách tự nhiên nên đến nỗi dường như khó khăn nhận biết. Chị phụ nữ đã đáng mến này thể hiện một thẩm quyền đạo đức phát sinh từ lòng nhân từ mà đã ảnh hưởng tốt đến tất cả mọi người xung quanh. Cùng với chồng chị đã hy sinh một số thứ vui và tài sản vì các ưu tiên cao hơn của họ dường như không hề do dự. Khả năng của chị để làm những công việc như nâng đỡ cúi xuống và cân bằng với con cái của chị gần như là siêu nhân. Chị có nhiều trách nhiệm, nhưng chị luôn luôn thanh thản một cách tuyệt vời và có một ý thức về việc làm của thần đấy. Giống như đấng cứu rỗi, việc ban phước cho những người khác bằng cách phục vụ và hy sinh đã làm cho chị trở nên cao thượng. Chị là tấm gương sáng về tình yêu thương. Tôi đã được ban phước rất nhiều nhờ ảnh hưởng đạo đức của phụ nữ, nhất là mẹ tôi và vợ tôi. Trong số các phụ nữ khác mà tôi ngưỡng mộ với lòng biết ơn là Anna Danes. Anna và chồng của bà là Henry cùng bốn người con của họ là một trong số những người tiên phong của giáo hội ở Hoa Kỳ. Bắt đầu vào những năm 1930 khi Henry còn là một sinh viên tiến sĩ tại Đại học Rutgers, ông và bà Anna đã làm việc không mệt mỏi với trường học và các tổ chức dân sự ở Metuchen, nơi họ sinh sống, để vượt qua những định kiến mạnh mẽ chống lại những người Mạc Môn và để làm cho cộng đồng thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả các cha mẹ nuôi dạy con cái. Chẳng hạn, Anna tình nguyện làm việc cho tổ chức Hội Thánh Thiếu Niên Kitô Hữu và trở thành một nhân vật quan trọng không thể thiếu được. Trong vòng một năm, bà được chỉ định làm chủ tịch của Hội Bảo trợ của những người mẹ, rồi sau đó được bổ nhiệm làm giám đốc của Hội Bảo trợ những người mẹ. Rồi khi nhiệm kỳ 2 năm của mình kết thúc, bà đã được yêu cầu để ứng cử vào một trong 3 chức vụ của phụ nữ. Gia đình tôi dọn vào tiểu giáo khu New Brunswick khi tôi còn ở tuổi thiếu niên. Chị Danes chú ý đến tôi và thường biểu lộ rằng bà rất tin tưởng vào những tài năng và tiềm năng của tôi. Điều đó đã cảm ứng tôi muốn vươn lên cao hơn tôi có thể đạt được nếu không có bà ấy khuyến khích. Một lần nhờ bà đã chu đáo cảnh cáo trước và kịp thời, nên tôi đã tránh được một tình huống mà xảy ra thì chắc là sẽ rất hối tiếc. Mặc dù Anna Danes đã qua đời, những ảnh hưởng của bà vẫn tiếp tục được cảm nhận và phản ánh trong cuộc sống của con cháu của bà. Bà ngoại của tôi là Edina Swenson dạy tôi phải tận tâm trong sự phục vụ của chức tử tế. Bà khuyến khích tôi học thuộc lòng lời cầu nguyện ban phước lành tiệc thánh bán và nước, giải thích rằng bằng cách này tôi có thể đưa ra những lời cầu nguyện này với sự hiểu biết và cảm nghĩ lớn lao. Bằng cách quan sát các bà giúp đỡ ông ngoại tôi là một tộc trưởng giáo khu, khơi dậy trong tôi một sự tôn kính về những sự việc thiêng liêng. Bà ngoại Swenson không bao giờ học cách lái xe, nhưng bà có thể dạy các thanh niên cách trở thành những người đàn ông mang chức tử tế. Ảnh hưởng đạo đức của một người phụ nữ không được cảm nhận mạnh mẽ hoặc được sử dụng để mang lại lợi ích không ở đâu bằng ở trong nhà. bối cảnh tốt nhất để nuôi dạy thế hệ đang vươn lên là trong gia đình truyền thống, nơi mà một người cha và người mẹ cùng hòa thuận làm việc để lo liệu cho gia đình. Nơi nào không có mẫu mực gia đình lý tưởng, thì người ta cố gắng để bắt chước càng giống với các lợi ích của mẫu mực đó, càng tốt đối với hoàn cảnh cụ thể của họ. Bất kể tình huống nào đi nữa, một người mẹ có thể tạo ra ảnh hưởng vô song cho bất cứ người nào hoặc bất cứ mối quan hệ nào khác qua sức mạnh của tấm gương và điều giảng dạy của người mẹ. Các con trai của người ấy học cách tôn trọng phụ nữ, các con gái của người ấy học cách biết nuôi dưỡng đức hạnh của riêng chúng và bên vực cho điều đúng, lặp đi lặp lại, tuy nhiên không nổi tiếng. Tình yêu thương và những kỳ vọng cao của một người mẹ dẫn con cái của mình hành động có trách nhiệm, mà không bào chữa, nghiêm túc và học vấn và phát triển cá nhân, cũng như liên tục đóng góp cho sự an lạc của tất cả mọi người xung quanh. Anh cả Maxwell có lần đã hỏi, khi lịch sử thực sự của nhân loại được hé lộ hoàn toàn, thì sẽ có những tiếng súng hoặc âm thanh đầy soi dẫn của bài hát Ru Con không? Các cuộc đình chiến quan trọng của những người đàn ông trong quân đội hay lịch sử hòa giải của các phụ nữ trong nhà và khu xóm, dù đã xảy ra trong các cái nôi và nhà bếp, sẽ chứng tỏ là một ảnh hưởng mạnh mẽ hơn dù đã xảy ra trong chính quyền trang. Vai trò của phụ nữ trong việc tạo ra mầm sống là thiêng liêng nhất. Chúng ta biết rằng cơ thể chúng ta có một nguồn gốc thiêng liêng và rằng chúng ta phải trải qua cả sự sinh ra phần xác lẫn một sự tái sinh phần hồn thì mới đạt được vương quốc cao nhất trong thượng thiên giới. Như vậy, các phụ nữ đóng một vai trò quan trọng, đôi khi có thể là nguy hiểm tính mạng, trong công việc và vinh quang của thần đế để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Là những người bà, người mẹ và các vai trò mẫu mực, các phụ nữ là những người bảo vệ các nguồn sống, những ngày mỗi thế hệ tầm quan trọng của sự thanh khiết và mạc tính dục. Bằng cách này, họ là một ảnh hưởng vang minh trong xã hội. Họ đã cho thấy điều tốt nhất nơi những người đàn ông. Họ đã làm cho các môi trường lành mạnh tồn tại mãi mãi để nuôi dạy con cái an toàn và khỏe mạnh. Thưa các chị em, tôi không muốn tán dương các chị em nhiều quá, vì đôi khi chúng ta làm như thế trong các bài nói chuyện vào ngày lễ mẹ, và làm cho các chị em không thấy thoải mái. Các chị em không phải là hoàn hảo, tôi không cho rằng các chị em là hoàn hảo. Như tôi có ý muốn nói là cho dù các chị em là độc thân hay đã kết hôn, cho dù có con cái hay không, cho dù lớn tuổi, trẻ tuổi hoặc trung niên, thì thẩm quyền đạo đức của các chị em là rất quan trọng. Có lẽ chúng tôi đã không biết ơn hoặc nhận ra giá trị của các chị em và ảnh hưởng của các chị em. Chắc chắn là có những khuynh hướng mà sức mạnh ở nơi làm việc đang cố gắng để làm yếu đi. Tôi xin được đề cập đến ba điều với tên cát là một lời cảnh cáo. Một triết lý nguy hiểm làm suy yếu ảnh hưởng đạo đức của phụ nữ là việc làm giảm giá trị của hôn nhân, vai trò làm mẹ như là một nghề nghiệp. Một số nhà tư tưởng bên vực khuyên phụ nữ đã coi thường việc nội trợ, tranh luận rằng việc này hạ nhục phụ nữ và nhu cầu liên tục của việc nuôi dưỡng con cái là một hình thức bóc lột. Họ nhạo báng điều họ gọi là con đường của người mẹ như là một nghề nghiệp. Điều này là không công bằng hoặc không đúng. Chúng ta không làm giảm giá trị của những người phụ nữ, những gì phụ nữ hoặc nam giới hoàn thành trong bất cứ nỗ lực hay nghề nghiệp xứng đáng nào, nhưng vẫn nhận ra rằng không có một điều nào tốt lành hơn vai trò làm cha mẹ trong hôn nhân. Bất cứ điều nào khác mà một người phụ nữ có thể hoàn thành, thì ảnh hưởng đạo đức của người ấy cũng không sử dụng được tốt hơn là trong gia đình. Thái độ đối với tình dục của con người đe dọa thẩm quyền đạo đức của phụ nữ trong nhiều khía cạnh. Việc phá thai và thuận tiện cho cá nhân hoặc xã hội tấn công ngay ở giữa khả năng thiêng liêng nhất của người phụ nữ và phá hủy thẩm quyền đạo đức của người ấy. Điều này cũng đúng với sự vô luân về mặt tình dục và cách ăn mặc hở hang, không những làm mất phẩm cách của phụ nữ mà còn ủng hộ cho lời dối trá rằng bản năng tình dục của một người phụ nữ chính là điều quyết định giá trị của người phụ nữ ấy. từ lâu đã có một sự thiên vị trong nền văn hóa và kỳ vọng là phụ nữ phải thận trọng về mặt tình dục trong khi bào chữa cho hành động vô luân của nam giới. Sự bất công của một hành động thiên vị như vậy là hiển nhiên, và nó đã bị chỉ trích và từ chối một cách thích hợp. Trong việc từ chối điều đó, người ta đã hy vọng rằng những người đàn ông sẽ vươn lên tới tiêu chuẩn chân thật cao hơn. Những điều ngược lại đã xảy ra. Phụ nữ và thiếu nữ giờ đây đang được khuyên khích sống lang nhang, bừa bãi, giống như sự thiên vị kỳ vọng ở nam giới. Trước đây, các tiêu chuẩn cao hơn của phụ nữ đòi hỏi những người đàn ông phải cam kết và có trách nhiệm. Thì bây giờ, chúng ta có mối quan hệ tình dục mà không hề có lương tâm, gia đình không cha, cắn nghề khó gia tăng. Một lãnh vực thứ ba đầy quan tâm đến những người nhân nhan sự bình đẳng, mong muốn xóa bỏ tất cả những khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Điều này thường có khuynh hướng nhằm thúc đẩy người phụ nữ chấp nhận tính cách của đàn ông hơn, hung hăng, cứng rắn và táo bạo hơn. Phim ảnh và trò chơi video bây giờ phổ biến với can phụ nữ trong các vai trò bạo động khủng khiếp, gây ra nhiều người chết và cảnh tàn phá do hành động của họ. Thật là nguy hại để thấy những người đàn ông và người phụ nữ như vậy. Cựu chủ tịch Trung ương Hội Thiếu nữ Margaret Nadal đã dạy, thế gian đã có đủ những người phụ nữ cứng rắn rồi, chúng ta cần các phụ nữ dịu dàng, đã có đủ những người phụ nữ thô lỗ rồi, chúng ta cần những phụ nữ tử tế, đã có đủ những người phụ nữ khiếm nhã rồi, chúng ta cần những phụ nữ thanh lịch, chúng ta đã có đủ những phụ nữ danh tiếng và giàu có rồi, chúng ta cần thêm nhiều phụ nữ có đức tin, chúng ta đã có đủ tình trạng tham lam rồi, chúng ta cần thêm nhiều sự nhân từ hơn. Chúng ta đã có đủ tính kiêu ngạo rồi, chúng ta cần thêm nhiều đạo đức hơn. Trong sự khác biệt không rõ ràng giữa phụ nữ và nam giới, chúng ta mất đi các ân tứ riêng biệt, bổ sung của những người đàn ông và phụ nữ, và cùng với nhau họ tạo ra một tổng thể lớn hơn. Lời khẩn nài của tôi với các phụ nữ và thiếu nữ ngày hôm nay là hãy bảo vệ và nuôi dưỡng sức mạnh đạo đức. Hãy giữ gìn đức hạnh, bẩm sinh và các ân tứ độc nhất, vô nhị các chị em mang theo với mình vào thế gian. Các chị em hiểu qua trực giác là phải làm điều tốt. Và khi các chị em tuân theo Đức Thánh Linh thì thẩm quyền đạo đức và ảnh hưởng của các chị em sẽ gia tăng. Tôi xin nói với các thiếu nữ là đừng làm mất sức mạnh đạo đức đó. Hãy đặc biệt giữ cho lời lẽ của mình được nhã nhặn, không thô lỗ. Cách ăn mặc của các em phản ánh sự đoan trang, chứ không kiêu hãnh. Hành vi của các em thể hiện sự thanh khiết. Thưa các chị em, trong tất cả những mối quan hệ của các chị em, thì các chị em phải luôn luôn đặt mối quan hệ với Thượng Đế, nguồn sức mạnh, đạo đức của mình, làm ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của mình. Hãy nhớ rằng sức mạnh của Chúa đã đến qua lòng tận tâm duy nhất đối với ý muốn của Đức Chúa Cha. Ngài không bao giờ thay đổi điều làm vui lòng Đức Chúa Cha. Hãy cố gắng làm người môn đồ như thế của Đức Chúa Cha, thì ảnh hưởng của các chị em sẽ không bao giờ phai nhạt. Và đừng ngại phải áp dụng ảnh hưởng đó mà không sợ hãi, hãy xin lỗi. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hoài lẽ về sự trông kể trong anh em. Hãy giảng đạo cấu khuyên bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhìn nhục mà bẻ chát. Nài khuyên, sửa chỉ, cứ giả dỗ, tránh thôi. Trong những lời khuyên nhủ này cho phụ nữ, xin đừng một ai cố tình hiểu sai bằng cách ca ngợi và khuyên khích sức mạnh đạo đức nơi phụ nữ. Tôi không có ý nói rằng những người đàn ông và thiếu niên bằng cách nào đó được miễn nhiệm vụ của mình để đứng lên bên vực cho lẽ thật và sự ngay chính, rằng trách nhiệm của họ để phục vụ, hy sinh và phụ sự thì bằng cách nào đó ít hơn. Thưa các anh em, chúng ta hãy kề vai sát cánh với phụ nữ, chia sẻ gánh nặng của họ. Các chị em thân mến, chúng tôi dựa vào sức mạnh đạo đức do các chị em mang đến cho thế gian, cho hôn nhân, cho gia đình, cho giáo hội. Chúng tôi dựa vào các phước lành mà các chị em mang xuống từ thiên thượng bằng những lời cầu nguyện và đức tin của các chị em. Chúng tôi cầu nguyện cho sự an toàn, thịnh vượng và hạnh phúc của các chị em và cho ảnh hưởng của các chị em để được trang trở trong tôn nhan của Chúa Jesus Kitô. Amen.
Several years ago, I needed to speak.
Vài năm, tôi cần nói chuyện với một vợ cũng dám chờ. Tôi nên tôi nói gọi với nhà họ. Một đứa con cháu của họ, tôi đã nói cháu mẹ của con đó đâu. Đứa bé đã nói hỏi đây. Tôi đã nói với mẹ cháu chủ tịch Nielsen gọi nhé. Có một giờ phút tôi im lặng, tôi nói chủ tịch Hinckley ở trên điện thoại nhà. Tôi không thể tưởng tượng được chị ấy đang suy nghĩ gì. Tôi nghĩ mình có nên giả làm chủ tịch Hinckley không? Tôi đã không làm như vậy, nhưng chúng tôi đã cười về chuyện đó. Các anh chị em làm gì nếu chị tiên tri thực sự gọi các anh chị em? Vâng, ông đã làm như vậy. Chủ tịch sáng nay đã kêu gọi mỗi chúng ta làm công việc rất quan trọng. Ông nói bây giờ là lúc để các tín hữu và những người truyền giáo đến với nhau, cùng làm việc với nhau, lao nhọc trong vườn nho của Chúa để mang những người khác đến cùng Ngài. Chúng ta có lắng nghe không? Khắp nơi trên thế giới, các giáo khu, giáo hạt và phái bộ truyền giáo đều có mức độ nghĩa lực làm việc mới, giống như Đấng Cứu Rỗi đã phán với Joe Smith. Này, ta sẽ gấp rút làm công việc của ta vào khúc đúng kỳ của nó. Thì các anh chị em, bây là giờ đó, đúng đó. Tôi có thể cảm nhận được điều đó và tôi biết chắc các anh chị em cũng thế. Tôi muốn biến niềm phấn khởi và đức tin của tôi và Chúa Jesus Kitô để hành động. Khi nói bóng chơi bóng bầu dục, tôi nghĩ chiến lực trận của đấu. Chúng tôi tin bằng khi bắt đầu trận đấu thì nếu chúng ta được chuẩn bị theo đúng kế hoạch thì chúng tôi sẽ thành công. Huấn luyện viên nổi tiếng Lavelle nói, tôi không quan tâm đến hành động nào các anh chị em quyết định nếu miễn chúng tôi khi ghi được bàn thắng mà thôi. Vì chúng ta đều thuộc vào đội của Chúa là tín hữu, nếu chúng ta thực sự yêu thương gia đình, bạn bè và công sự của mình, thì chúng ta không muốn chia sẻ với họ chứng ngôn của mình về phúc âm của phục hồi sao? Tại sao cuộc hội thảo dành cho Chủ tịch Phái bộ truyền giáo mới vào tháng 6, 173 chủ tịch mới cùng vợ của họ đã được hướng dẫn lần cuối trước khi bắt đầu phục vụ. Tất cả 15 thành viên của chủ tịch đoàn và nhóm số thầy 70 đã nói chuyện với họ. Đây là kỷ nguyên đáng chú ý nhất trong lịch sử của giáo hội. Điều này cũng quan trọng ngang bằng các sự kiện trọng đại đã xảy ra trong lịch sử, giống như khải tượng thứ nhất, giống như việc ban cho sách Mác Môn, giống như sự phục hồi của phúc âm, giống như tất cả những điều đã sắp xây đắp nền tảng cho phúc chúng ta. Chúng ta cần phải tham gia nhiều hơn bao giờ để phù hợp với niềm phấn khởi của các vị lãnh đạo và các người truyền giáo. Công việc này sẽ không tiến bước như Chúa đã định nếu không có chúng ta. Như Chủ tịch Irene nói, dù tuổi tác của chúng ta là bao nhiêu, khả năng ra sao, sự kêu gọi trong giáo hội là gì, hoặc đang sống ở đâu, thì chúng ta đều được kêu gọi để cùng đoàn kết làm việc chúng, giúp Ngài thu hoạch người nhiều người. Tôi có thể chia sẻ cái kế hoạch của tôi sau khi suy ngẫm và về kinh nghiệm trong quá khứ và cầu nguyện và đọc xong chương của sách thuyết giảng phúc âm cuối không của tôi không. Thứ nhất, mỗi ngày hãy cầu nguyện để mang một người nào đó đến gần Đấng Cứu Rỗi và phúc âm của Ngài. Các anh chị em có thể làm như điều này bằng cách xem mọi người là con trai và con gái của Thượng Đế, cùng giúp họ trên cuộc hành trình để trở về nhà. Thứ hai, mỗi ngày hãy cầu nguyện cho những người truyền giáo đang phục vụ trong khu vực của các anh chị em và những người tầm đạo của họ bằng tên cụ thể. Cách duy nhất để làm điều này là chào hỏi những người truyền giáo, nhìn vào thẻ tên của họ, gọi họ bằng tên và hỏi họ đang giải giải cho ai. Anh kẻ Nelson nói, nếu không biết tên và biết mặt của một người thì Chúa không thể giúp các anh chị em biết tấm lòng của họ được. Tôi đã tham dự lễ báp têm của một người phụ nữ tuyệt vời. Tôi luôn mãi mãi nhớ điều chị nói. Tôi chưa bao giờ có nhiều người cầu nguyện cho tôi như vậy. Trong khi lúc tôi đang tìm kiếm những câu hỏi cho câu hỏi mình, gia đình tiểu khu này thật sự quan tâm với tôi. Thứ ba, hỏi mời một người bạn đến nhà mình hoặc một nơi nào khác để sinh hoạt. Dù các anh chị em đi đến đâu hoặc làm những gì, hãy suy nghĩ xem người nào có thể vui hưởng dịp đó và cố gắng nghe đến sự hướng dẫn của Thánh Linh. Khi cảm xúc của tôi trào dâng về một điều gì đó, thì khi viết những lời viết của tôi vẫn kết thúc bằng một dấu chấm than, có định nghĩa là một cảm nghĩ mạnh mẽ hoặc quan trọng. Có một câu, cũng như ánh mạng đã nói, ôi, ước gì tôi là một thiên sứ và có được sự ước muốn của lòng tôi, để tôi có thể đi khắp nơi và nói lên bằng tiếng kèn của Thượng Đế, bằng một giọng nói làm rung chuyển địa đạo cầu và rao truyền sự hối cải cho mọi người. Có 65 đoạn bày tỏ cảm giác mạnh mẽ của người truyền giáo gồm có, và sự vui mừng của Ngài lớn biết bao đối với những người biết hối cải. Và nếu các ngươi phải lao nhọc suốt đời để rao truyền sự hối cải cho dân này và chỉ đem được một người về cho ta thôi, thì sự vui mừng của các ngươi cùng với kẻ đó trong vương quốc của cha ta sẽ lớn lao biết bao. Nếu mà các kinh các câu thánh thơ độc đáo này đóng một vai trò quan trọng trong chỉ định đầu tiên của tôi là một thầy 70 khi được chỉ định cùng đi với anh cả tại một đại hội giáo khu. Khi bước vào văn phòng của chủ tịch giáo khu, tôi nhìn thấy một đôi giày nhuộm màu đồng trông rất tả tơi và kèm một câu thánh thơ kết thúc với dấu chấm than. Khi đọc câu thánh thư đó, tôi cảm thấy Chúa quan tâm đến tôi, đáp ứng lời cầu nguyện của tôi, và Ngài biết chính xác điều tôi cần để chấn an tôi. Tôi yêu cầu ông Chủ tịch giáo khu để bày tỏ, nói về cái câu chuyện về đôi giày. Đôi giày này thuộc về một người cải đạo tuổi. Có trẻ tuổi có hoàn cảnh rất khó khăn. Khi anh ấy về, tôi hỏi với anh ấy để giải nhiệm và nhìn đôi giày sờn mòn của anh. Anh đã dâng mọi thứ lên trên Chúa. Anh ấy thấy tôi nhìn chằm chằm vào đôi giày nên anh hỏi, thưa Chủ tịch, có điều gì sai không ạ? Không, mọi thứ đều tốt cả. Anh cho tôi xin đôi giày đó được không? Ông nói tiếp, tôi thật sự kính trọng và yêu mến người truyền giáo này. Tôi muốn ghi nhớ kinh nghiệm của người ấy, nên tôi đã có đôi giày nhuộm màu đồng này. Mỗi khi bước vào văn phòng này, đôi giày đó nhắc nhở tôi về nỗ lực chúng ta đều phải bỏ ra, bất chấp hoàn cảnh của mình là gì.
That bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, Thy God reigneth! My dear brothers and sisters, the good bishop's wife may have been.
Người vợ hiền lành của vị giám trợ ấy đã tự hỏi tại sao vị tiên tri đã gọi chị. Chúng tôi không cần nghi ngờ. Chúng tôi biết rằng mỗi người chúng ta phải phát triển và thực hiện kế hoạch làm việc riêng của mình với lòng nhiệt tình để phục vụ cạnh những người truyền giáo. Và với lời chứng ngôn của Joseph Smith, giờ đây, sau Ngài hằng sống trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation. Giờ đây, cả đoàn và giáo đoàn sẽ cùng đứng lên hát bài Press Forward Saints.
Tiếp theo bài thánh ca này, hãy anh cả Arnulfo Valenzuela và Timothy J. Dykes thuộc nhóm thuộc số thầy 70 sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo sau họ là anh cả Jeffrey R. Holland thuộc nhóm thuộc số 12 vị sứ đồ.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My beloved brothers and
sisters. Anh chị em thân mến, chỉ cách đây một vài tuần, tôi đang ở tại trung tâm huấn luyện truyền giáo ở Mexico City để chia sẻ một sứ điệp với những người truyền giáo ở đấy. Vợ chồng tôi đã cố tình đến sớm trước vài giờ. Trong khi đi tham quan những khu vườn xinh đẹp và các con đường được gìn giữ sạch sẽ của trung tâm huấn luyện, thì chúng tôi đã dễ dàng nhận thấy niềm hạnh phúc tỏa ra từ khuôn mặt của hàng trăm các anh cả và các chị truyền giáo trẻ tuổi. Mỗi người truyền giáo tập trung vào việc tiếp thu kỹ kỹ năng nói ngôn ngữ mới và học tập để biết ơn mục đích của họ với tư cách là những người truyền giáo nhiều hơn. Trong khi ngừng lại một chút lát để quan sát kỹ cảnh tượng kỳ diệu này, thì tôi nghĩ tới những lời nói của Anma khi ông truyền lệnh cho con trai của ông là Helaman phải lưu giữ lịch sử của dân ông như là một phần biên sử đã được giao phó cho ông và giữ gìn tất cả những điều thiêng liêng này. Để một ngày nào đó, những điều này sẽ đi đến mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc. Sau đó, Anma nói với con trai mình, giờ đây, con có thể cho rằng đó là điều điên rồ của cha, nhưng này, cha nói cho con hay rằng, chính do những chuyện nhỏ nhặt tầm thường mà những chuyện lớn mới thành được. Và trong nhiều trường hợp, chính những phương tiện nhỏ bé làm bối rối kẻ khôn ngoan. Và Đức Chúa Trời đã dùng những phương tiện đó để thực hiện các mục đích vĩ đại và vĩnh cửu của Ngài. Và cũng chính với những phương tiện hết sức nhỏ bé ấy mà Chúa đã làm bối rối kẻ khôn ngoan và đem lại sự cứu rỗi cho biết bao linh hồn. Đức tính chân thật và tuổi trẻ của những người truyền giáo của chúng ta tiêu biểu cho đường lối của Chúa, tức là những người khiêm tốn có thể mời những người khác đến gồm Đấng Kitô bằng cách giúp họ tiếp nhận phúc âm phục hồi qua đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài. Sự hối cải, phép báp têm, tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh và kiên trì đến cùng. Là tín hữu của giáo hội, chúng ta có thể thuyết phục được nhiều người biết sự sai lầm trong đường lối của họ bằng những chuyện nhỏ nhặt tầm thường của mình và giúp mang họ tới sự hiểu biết về Thượng Đế của họ để dẫn dắt tới sự cứu rỗi cho linh hồn họ. Vào một dịp nọ, tôi đi cùng với một chủ tịch giáo khu và giám trợ đến thăm một tín hữu kém tích cực. Chúng tôi dựng dạy cho anh ấy trong một cách rất giản dị về các phước lành của ngày Sa-bát. Chúng tôi bày tỏ với anh ấy tình yêu thương chân thành của chúng tôi. Anh ấy đáp, tôi chỉ cần có một ai đó đến và ôm tôi. Ngay lập tức, tôi đứng dậy và ôm lấy anh ta. Ngày hôm sau là ngày Chủ nhật. Người anh em này đã đến lễ thịt thánh với cả gia đình của mình. Trong một lần đi thăm viếng giảng dạy, một tín hữu trong tiểu giáo khu chúng tôi là Martha nói với vợ tôi và người bạn đồng hành của vợ tôi là đừng bao giờ trở lại nữa. Chị ấy đã quyết định không đi nhà thờ nữa. Một trong hai giảng viên thăm viếng xin Martha có thể cho họ cùng hát một bài thánh ca với nhau một lần cuối cùng này được không? Và Martha đồng ý. Trong khi họ hát, thì có một điều đặc biệt đã xảy ra. Thánh Linh dần dần bắt đầu tràn ngập căn phòng. Mọi người đều cảm thấy Thánh Linh. Martha bắt đầu mềm lòng. Với đôi mắt nhòa lệ, chị đã bày tỏ những cảm xúc của lòng mình với các giảng viên thăm viếng. Vào lúc đó, chị ấy nhận biết rằng mình đã biết rằng phúc âm là chân chính. Lúc đó, chị cảm ơn các giảng viên thăm viếng đã đến thăm và bày tỏ ước muốn là họ sẽ trở lại. Kể từ ngày đó trở đi, chị ấy vui vẻ chào đón họ. Martha bắt đầu đi nhà thờ với đứa con gái nhỏ của chị trong những năm họ tham dự thường xuyên. Và Martha không bao giờ mất hy vọng rằng chồng chị cuối cùng có thể quyết định tham gia cùng họ. Cuối cùng, vào một ngày nọ, khi Chúa tác động làm anh ấy và anh ấy bắt đầu tham dự nhà thờ với họ, cũng như đứa con gái khác của họ cũng tham dự nhà thờ ngay sau đó. Gia đình này bắt đầu cảm thấy niềm vui thực sự đến từ việc có được phước lành của phúc âm trong nhà của họ. Kể từ đó, Martha phục vụ một cách trung tín với tư cách là chủ tịch hội phụ nữ trong tiểu giáo khu của chúng tôi, và chồng của chị đã phục vụ đắc lực trong vài sự kêu gọi trong giáo khu. Tất cả điều này bắt đầu từ việc hát một bài thánh ca. Một điều nhàn nhạt tầm thường đã làm cho Martha xúc động. Naaman, quan tổng binh của vua Seri, là một người đáng kính, mạnh mẽ, với lòng dũng cảm, nhưng bị bệnh phung. Sau khi không thành công trong việc tìm cách chữa bệnh phung của mình từ vua Israel, Naaman đã đi đến nhà của tiên tri Elisha sai một sứ giả ra nói với Naaman, hãy đi tắm mình 7 lần dưới sông Giu-đa, thì ngươi tất sẽ trở nên lành và ngươi sẽ được sạch. Nhưng Naaman nổi giận, vợ đi và nói rằng, ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Jehovah Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua, đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phung. Nhưng tôi tớ đến gần người mà thưa rằng, cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi dày, người bảo cha rằng, hãy tắm, thì được sạch. Người bệnh xuống sông Giô-đan và tắm mình 7 lần, theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Vị tiên tri của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson đã mời tất cả chúng ta đi giải cứu các anh chị em của mình. Ông nói, trích dẫn, thế gian đang cần đến sự giúp đỡ của các anh chị em. Có những bàn chân cần được củng cố, những bàn tay cần được nắm chặt, những ý nghĩ cần được khích lệ, những tấm lòng cần được soi dẫn và những người cần được cứu vớt. Các phước lành của Thầy Vĩnh Cửu đang chờ đón các anh chị em. Tôi làm chứng rằng nhiều người cần chúng ta giúp đỡ, đang chờ đợi chúng ta ở đó. Họ đã sẵn sàng cho các anh chị em trung tín tìm đến, giải cứu họ qua các phương tiện nhỏ nhặt tầm thường. Tôi đã đích thân dành ra nhiều thời giờ để đi thăm các tín hữu kém tích cực của giáo hội. Những người này đã được Chúa làm cho mềm lòng. Giờ đây, sẵn sàng để tiếp nhận chứng ngôn và tình yêu thương chân thành của chúng ta. Khi chúng ta tìm đến và mời gọi họ, họ sẽ trở lại với giáo hội mà không ngần ngại. Chúng ta hãy tìm đến những người khác với đức tin và tình yêu thương. Chúng ta hãy nhớ tới lời hứa của Chúa. Và nếu các ngươi phải lao nhọc suốt đời để giao truyền sự hối cải cho dân này, và chỉ đem được một người về cho ta thôi, thì sự vui mừng của các ngươi cùng với kẻ đó trong vương quốc của cha ta sẽ lớn lao biết bao. Và giờ đây, nếu sự vui mừng của các ngươi sẽ lớn lao với một người mà các ngươi đem về cho ta vào trong vương quốc của cha ta, thì sự vui mừng của các ngươi còn lớn lao hơn biết bao nếu các ngươi đem về cho ta nhiều người. Tôi làm chứng về tình yêu thương của Chúa đối với tất cả con cái của Ngài. Tôi biết Ngài hằng sống, và Ngài là đấng cứu chuộc của chúng ta. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
During a time of joyful feasting in Jerusalem, trong thời gian tiệc tùng vui vẻ tại Jerusalem, đấng cứu rỗi rời khỏi đám đông để tìm kiếm những người đang gặp nhiều hoạn nạn. Ngài tìm thấy họ ở Bethesda, cái ao với năm vòm cửa gần cửa chiên, rất nổi tiếng và thu hút những người đau khổ. Sách phúc âm của Giăng cho chúng ta biết rằng gần cái ao, những kẻ đau ốm, mù quáng, thanh tạc, bại sủi nằm tại đó rất đông. Hãy xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì cũng được làm. Lần đến thăm của đấng cứu rỗi được mô tả trong một bức tranh thật đẹp của Carl Block, có tựa đề là đấng Kitô chữa lành người bệnh tại ao Bethesda. Block về Chúa đang nhẹ nhàng nâng lên một tấm bạc tre tạm thời cho thấy một người bệnh là người đang nằm gần cái ao chờ đợi. Ở đây, từ người bệnh ám chỉ một người bất lực và nhân mạng đến lòng thương xót và ân điển của đấng cứu rỗi, là đấng đã lặng lẽ đến phục sự những người không thể tự giúp mình. Trong bức tranh, người đàn ông đau khổ nằm trên mặt đất trong bóng tối, kiệt sức và nản lòng sau khi bị đau đớn cho 38 năm. Khi đấng cứu rỗi lấy một tay dở lên mép vải, Ngài vẫy gọi với bàn tay kia và hỏi một câu hỏi thâm thía: người có muốn lành chăng? Người đàn ông đáp: lại Chúa, tôi chẳng có ai để quan tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Chúa đưa ra một câu trả lời sâu sắc và bất ngờ đối với thử thách dường như không thể nào vượt qua được của người đàn ông đó: hãy đứng dậy, vác giường người và đi. Tức thì người ấy được lành và giường mình và đi. Trong một tấm gương yêu thương khác, Luca cho chúng ta biết rằng trong khi đến Jerusalem, đấng cứu rỗi đã gặp 10 người phum vì bệnh tật của mình nên họ đứng đằng xa. Họ là những người bị xã hội ruồng bỏ. Họ kêu lên: lại Giêsu, lại Thầy, xin thương xót cho chúng tôi cùng. Nói cách khác là họ nài nỉ: Ngài có thể làm điều gì cho chúng tôi không? Đấng thầy thuốc tại tài, đầy lòng thương hại, vẫn biết rằng đức tin phải đi trước phép lạ, và do đó đã phán bảo họ hãy đi tỏ mình cùng thầy lễ tế lễ. Trong khi họ bước đi trong đức tin thì phép lạ xảy ra. Các anh chị em có thể tưởng tượng được niềm vui tràn ngập với mỗi bước đi khi họ thật sự chứng kiến thân thể của mình được làm sạch. chữa lành và hồi phục ngay trước mặt của họ không? Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bền trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Thầy mà tạ ơn Ngài. Chúa phán rằng, đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Là bác sĩ, tôi chỉ tập trung vào việc chữa lành phần thể xác, còn Chúa chữa lành thể xác, tâm trí và linh hồn, và sự chữa lành của Ngài bắt đầu qua đức tin. Các anh chị em có nhớ khi đức tin và niềm vui của các anh chị em được tràn ngập vào lúc nào? Các anh chị em có nhớ khoảnh khắc khi các anh chị em nhận biết là mình có một chứng ngôn, hoặc khi Thượng Đế xác nhận rằng các anh chị em là con cái của Ngài và rằng Ngài yêu thương các anh chị em rất nhiều? Đấng cứu rỗi khuyên bảo chúng ta để làm thế nào để được lành lặn, để được toàn vẹn, hoặc để được chữa lành. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Hãy đến mà theo ta, kêu gọi chúng ta bỏ lại cuộc sống cũ và những ham muốn trần tục và trở thành một sinh linh mới mà có những sự cũ đã qua đi. Và này mọi sự đều trở nên mới. Có tấm lòng trung thành và được lành lặn lại. Hãy lại gần ta, rồi ta sẽ đến gần các ngươi. Hãy tận tụy tìm kiếm ta, rồi các ngươi sẽ tìm thấy ta. Hãy cầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được. Hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi. Khi đến gần Ngài, chúng ta nhận biết rằng cuộc sống trần thế có nghĩa là khó khăn và rằng sự tương phản trong mọi sự việc không phải là một khiếm khuyết trong kế hoạch cứu rỗi. Thay vì thế, sự tương phản là yếu tố cần thiết của cuộc sống trần thế và củng cố ý muốn của chúng ta và tròn lọc những điều chúng ta lựa chọn. Những nỗi thăng trầm của cuộc đời giúp chúng ta tạo ra một mối quan hệ vĩnh cửu với Thượng Đế. Và khi khắc hình ảnh của Ngài trên diện mạo của chúng ta khi chúng ta dâng tâm hồn mình lên Ngài. Hãy làm sự này để nhớ đến ta và những lời Đấng Cứu Rỗi đã phán khi Ngài lập ra tiệc thánh. Giáo lệ này lập lại các giáo ước thiêng liêng chúng ta đã lập với Thượng Đế và sẽ mời quyền năng chuộc tội vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta được chữa lành bằng cách từ bỏ những thói quen và lối sống nào làm cứng lòng và cứng cổ. Khi bỏ xuống các khí giới phản nghịch của chúng ta, thì chúng ta có thể quản lý chính mình. Khi chúng ta hối cải và trở nên cái đạo theo Chúa, thì chúng ta được lành lặn và tội lỗi của chúng ta được xóa mất. Chúng ta có thể tự hỏi, như Enoch đã hỏi, làm sao điều này lại có thể xảy ra được? Chúa đáp, vì đức tin của ngươi nơi Đấng Kitô, vậy nên hãy đi, đức tin của ngươi làm cho người được trọn lành. Corrie Ten Boom là một phụ nữ Hà Lan sùng đạo Kitô giáo và tìm thấy sự chữa lành như vậy mặc dù đã bị bắt giam trong các trại tập chung trong đệ nhị thế chiến. Bà đau đớn rất nhiều, nhưng không giống như người em gái yêu quý của bà là Betsy đã thiệt mạng trong một trại giam. Corrie vẫn sống sót. Sau chiến tranh, bà thường nói công khai về những kinh nghiệm sự chữa lành và tha thứ của mình. Có một dịp nọ, một cựu lính can Đức Quốc xã, ông là một trong những người gây ra nỗi đau khổ của Corrie ở Ravensbrück, Đức, đã đến gần bà, vui mừng trước sứ điệp của bà về sự tha thứ và tình yêu thương của Đấng Kitô. Ông nói, tôi biết ơn biết bao về sứ điệp của bà. Corrie nhớ lại, ông ấy đưa tay ra để bắt tay tôi, và tôi là người đã thường xuyên rao giảng vì sự cần thiết phải tha thứ, đã giữ tay của mình lại, ngay cả khi những ý nghĩ giận dữ, tra thù, sôi sùng, sụp trong lòng, tôi đã nhìn thấy tội lỗi của những ý nghĩ đó. Tôi cầu nguyện, thưa Chúa, xin hãy tha thứ cho con và giúp con tha thứ cho ông ấy. Tôi cố gắng mỉm cười, và tôi cố gắng giơ tay ra, tôi không thể làm được. Và như vậy, tôi thầm cầu nguyện một lần nữa, thưa Chúa, con không thể tha thứ cho ông ấy, xin Chúa ban cho con sự tha thứ. Khi tôi nắm lấy tay của ông ta, thì một điều lạ lùng nhất đã xảy ra. Từ vai của tôi dọc theo cánh tay của tôi và xuyên qua bàn tay tôi, một đường điện dường như truyền từ tôi qua ông ta, trong khi trong lòng tôi bật ra một tình yêu thương dành cho người lạ này, làm cho tôi gần như choáng ngợp. Khi Ngài phán bảo chúng ta phải yêu thương kẻ thù của mình, thì Ngài ban cho cùng với lần truyền này tình yêu thương, Corey đã được lành. Chủ tịch Monson đã nói có một cuộc sống luôn hỗ trợ những người đang gặp rắc rối hoặc gánh nặng với nỗi buồn phiền. Đó chính là Chúa. Nếu các anh chị em cảm thấy không trong sạch, không được yêu thương, không được hạnh phúc, không xứng đáng hoặc không lành lặn, thì hãy nhớ tất cả những gì không công bằng với cuộc sống đều có thể làm đúng nhờ vào sự chuộc tội của Chúa. Hãy có đức tin về kỳ đỉnh và mục đích của Đấng Cứu Rỗi. Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Hãy chắc chắn rằng Đấng Cứu Rỗi vẫn đang tìm cách làm bình phục linh hồn và chữa lành tâm lòng của chúng ta. Ngài chờ đợi ở cửa và gõ. Chúng ta hãy đáp lời Ngài bằng cách bắt đầu cầu nguyện, hối cải và tha thứ lần nữa. Chúng ta hãy yêu thương Thượng Đế và phục người láng giềng của mình và đứng ở những nơi thánh thiện với một cuộc sống được làm cho thánh sạch. Cả người bệnh tại ao Bethesda, người phun đi đến Jerusalem, lẫn Corey đã được lành. Người có muốn lành trang, hãy đứng dậy và đi. Ân điển của Ngài đầy đủ, và các anh chị em sẽ không đi một mình. Tôi đã tin đến việc biết rằng Thượng Đế hàng xóm, tôi biết rằng chúng ta đều là con cái của Ngài, và Ngài yêu thương chúng ta, vì con người chúng ta là ai, và có người mà chúng ta có thể trở thành. Tôi biết rằng Ngài đã sai vị nam tử đến thế gian để hy sinh chuộc tội cho tất cả nhân loại, và những người chấp nhận phúc âm của Ngài và nói theo Ngài sẽ được lành lặn và toàn vẹn vào thời kỳ riêng của Ngài, và trong cách thức riêng của Ngài, và theo ý muốn riêng của Ngài. Đây là lời chứng của tôi trong tôn nhan của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The Apostle Peter wrote that.
Sứ đồ Peter đã viết rằng những người theo các môn đồ của Chúa Giêsu Kitô phải đồng lòng đầy thương xót. Trong tinh thần đó, tôi muốn nói chuyện với những người bị mắc bệnh tâm thần hoặc rối loạn tình cảm, cho dù bị phiền não ít hay nhiều, xảy ra trong thời gian ngắn hay kéo dài suốt cuộc đời. Chúng ta hiểu được sự phức tạp của các vấn đề như vậy khi nghe các chuyên gia nói về những bệnh loạn thần kinh chứng năng và rối loạn tâm thần về di truyền, vi truyền và bẩm chất, dễ mắc bệnh và sự cưỡng chế về tính lưỡng cực, hoang tưởng và tâm thần phân liệt. Cho dù những căn bệnh này có thể rắc rối đến đâu đi nữa, thì những nỗi đau khổ này cũng là một số thực tế của cuộc sống trần thế và không nên xấu hổ. Để cố gắng được bình an và hiểu biết về những vấn đề khó khăn này, thì điều quan trọng là phải nhớ rằng chúng ta đang sống và đã chọn để sống trong một thế giới sa ngã, là nơi mà vì các mục đích thiêng liêng nên công cuộc theo đuổi sự tinh kính sẽ được thử thách nhiều lần. Chúng ta được bảo đảm rằng trong một kế hoạch như vậy, thì một đấng cứu rỗi đã được hứa, một đấng cứu chuộc là đấng sẽ nâng chúng ta một cách đắc thắng vượt lên trên các thử thách đó. Qua đức tin của chúng ta nơi Ngài, mặc dù cái giá để làm như vậy sẽ không thể đo lường được đối với cả Đức Chúa Cha do Ngài gửi đến, lẫn vị nam tử là đấng đã đến, chỉ có lòng biết ơn về tình yêu thương thiêng liêng này sẽ làm cho nỗi đau khổ ít hơn của chúng ta thoạt tiện có thể chịu đựng được, rồi sau đó có thể hiểu được và cuối cùng được cứu chuộc. Tôi xin để qua một bên những căn bệnh lạ thường mà tôi đã đề cập đến, để tập trung vào căn bệnh rối loạn trầm cảm nặng hoặc phổ biến hơn là bệnh chán nản. Khi nói về điều này, tôi không nói về một ngày không vui, thời hạn nộp thuế hay những khoảnh khắc buồn bã khác mà tất cả chúng ta đều có. Thỉnh thoảng, mọi người đều có lo lắng hay chán nản. Sách Mầm Môn nói anh Môn và các anh em của ông chán nản vào thời điểm rất khó khăn trong giáo vụ của họ, và chúng ta cũng như vậy. Nhưng hôm nay, tôi đang nói về một điều nghiêm trọng hơn, về bệnh chán nghiêm trọng đến mức làm hạn chế một cách đáng kể khả năng hoạt động trọn vẹn của một người, và các vết sẹo tình cảm sâu đến nỗi không một ai có thể nghĩ rằng chắc chắn chúng sẽ biến mất nếu nạn nhân chỉ cần bỏ qua và suy nghĩ tích cực hơn. Mặc dù tôi là một người hoàn toàn ủng hộ việc bỏ qua và suy nghĩ tích cực, không muốn nghĩ đen tối và phần thuộc linh sầu thẳm này còn nhiều hơn là chỉ nỗi chán nản. Tôi đã thấy điều đó đối với một người đàn ông thật thánh thiện khi người vợ yêu quý trong 50 năm đau của ông đau cả đời. Tôi đã thấy nhiều điều đó nơi những người mẹ nới sinh con với căn bệnh có tên hoa mỹ là bệnh buồn rầu sau khi sinh. Tôi đã thấy điều đó tấn công các sinh viên học sinh đầy ưu tư lo lắng, các cựu chiến binh, các bà nội bà ngoại lo âu về sự an lạc của con cái đã trưởng thành, và tôi đã thấy điều đó ở những người cha trẻ tuổi cố gắng chu cấp cho gia đình. Về phương diện đó, tôi đã một lần sợ hãi khi thấy điều đó ở chính bản thân tôi. Tại một thời điểm trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, khi những lo ngại về tài chính xảy ra cùng với nỗi mệt mỏi chồng chất, nên tôi đã bị đánh một đòn tâm lý thật là bất ngờ, thể như có là đó là sự thật. Với ân điển của Thượng Đế và tình yêu thương của gia đình mình, tôi đã vẫn tiếp tục hoạt động và tiếp tục làm việc. Nhưng thậm chí sau khi những năm này, tôi vẫn tiếp tục cảm thấy rất đồng cảm đối với những người khác bị ảnh hưởng kinh niên hơn hoặc nhiều hơn tôi với nỗi buồn phiền như vậy. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta đều đã thấy can đảm của những người theo như lời tiên tri Joseph Smith đã tìm kiếm và suy ngẫm về thực vực thảm đang tối nhất và kiên trì chịu đựng. Một số người đó là Abraham Lincoln, Winston Churchill và anh cả George Albert Smith. Ông là một trong những người lịch sử nhất và giống như Đấng Kitô trong gian kỳ của chúng ta, là người đã chiến đấu với bệnh trầm cảm liệt tục trong một vài năm trước khi trở thành vị tiên tri yêu dấu thứ 8 được mọi người biết đến là Chủ tịch Giáo hội Thánh hữu Ngài Chúa Jesus Kitô. Vì vậy, làm thế nào các anh chị em đáp ứng nhất, đúng nhất khi những thử thách về tinh thần hoặc cảm xúc xảy đến với mình hoặc những người mình yêu thương? Trên hết, đừng bao giờ đánh mất đức tin nơi Cha Thiên Thượng là Đấng yêu thương các anh chị em nhiều hơn anh chị em có thể biết được. Cũng như Chủ tịch đã nói với các chị em phụ nữ, tình yêu thương đó không bao giờ thay đổi. Tình yêu thương đó sẽ sẵn cho các anh chị em khi anh chị em buồn hay vui, chán nản hoặc hy vọng. Tình yêu thương của các Thượng Đế có sẵn cho các anh chị em dù là các anh chị em xứng đáng với tình yêu thương đó hay không. Tình yêu thương chỉ đơn giản là luôn luôn có sẵn. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó và đừng cứng lòng. Hãy trung thành theo đuổi những thực hành sùng đạo được thời gian thử thách mà mang đến Thánh Linh của Chúa vào cuộc sống của các anh chị em. Hãy tìm kiếm lời khuyên bảo của những người nắm giữ các chìa khóa cho sự an lạc của thuộc linh của các anh chị em. Hãy cầu xin và quý trọng các phước lành trước tư tế. Hãy giữ phần thực thánh mỗi tuần và bám chặt vào những lời hứa hoàn hảo của Chúa, sự chuộc tội của Chúa Jesus Kitô. Hãy tin vào phép lạ. Tôi đã thấy có rất nhiều phép lạ khi mọi dấu chỉ khác cho thấy là đã mất hết hy vọng. Hy vọng không bao giờ mất. Nếu các phép lạ đó không đến sớm hoặc một cách trọn vẹn hay dường như không hề đến, thì hãy ghi nhớ tấm gương đau khổ của Đấng Cứu Rỗi. Nếu chén đắng mà không thể cắt đi được, thì hãy uống chén đắng và luôn vững mạnh, tin tưởng rằng những ngày vui hơn đang chờ đợi. Để ngăn chặn bất cứ bệnh tật nào, nếu có thể được, hãy theo dõi các chỉ số căng thẳng của bản thân mình và của những người khác mà anh chị em thể giúp đỡ. Giống như với xe hơi, hãy cảnh giác đối với một nhiệt độ tăng cao, tốc độ quá mức hay một thùng cạn nhiên liệu. Khi các anh chị em phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm về kiệt sức, thì hãy điều chỉnh điều kiện. Anh tiên quyết, hãy làm việc ít lại, nghỉ ngơi, phục hồi năng lực và làm cho đài lại. Các bác sĩ hứa với chúng ta rằng nếu chúng ta không có thời gian để được khỏe mạnh thì hầu như chắc chắn là sau này chúng ta sẽ mất thời gian để bệnh. Nếu những sự việc tiếp tục suy yếu, hãy tìm kiếm lời khuyên của những người có uy tín đã được huấn luyện và chứng nhận những kỹ năng chuyên môn và các giá trị tốt. Hãy thành thật với họ về lịch sử của những nỗi vất vả của các anh chị em. Hãy thành tâm và cố trách nhiệm để cân nhắc lời khuyên bảo của tôi họ. Nếu các anh chị em vì ruột thừa thường thường thượng đế, kỳ vọng các anh chị em tìm kiếm một phước lành trước tư tế và nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất. Cha Thiên Thượng kỳ vọng chúng ta phải sử dụng tất cả ân tứ kỳ diệu. Ngài ban cho nếu các anh chị em là một người đau khổ hoặc là người chăm sóc một người đau khổ như vậy, thì hãy cố gắng đừng ôm đồm quá nhiều công việc. Đừng cho rằng các anh chị em có thể sửa chữa tất cả mọi được thứ được. Hãy sửa chữa những gì mình có thể làm. Nếu đó là những chiến thắng nhỏ, thì hãy biến ơn và hãy kiên nhẫn. Hàng chục lần trong Thánh Thơ, Chúa đã truyền lệnh cho một người nào đó là hãy đứng yên hoặc hãy yên lòng và chờ đợi. Việc kiên nhẫn chịu đựng một sứ điều là một phần của công việc giáo dục trên trần thế của chúng ta. Đối với những người chăm sóc, trong những nỗ lực tận tâm của mình để phụ giúp với sức khỏe của người khác, đừng hủy hoại sức khỏe của mình. Hãy không quan trong tất cả những điều này. Đừng chạy nhanh hơn sức mình. Bất cứ thứ gì khác mà các anh em có thể hoặc không có thể cung ứng, thì các anh chị em có thể dâng lên lời cầu nguyện và tình thương yêu chân thật. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, chẳng lên mình kiêu ngạo, nín chịu mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Ngoài ra, hãy nhớ rằng, dù chúng ta phải trải qua bất cứ bệnh tật hoặc thử thách khó khăn nào, thì vẫn còn nhiều điều trong cuộc sống để hy vọng và biết ơn. Chúng ta chịu đựng những hạn chế hoặc hoạn nạn của mình một cách vô hạn. Stephanie Kortnielsen và gia đình của chị là bạn của chúng tôi đã hơn 30 năm. Vào ngày 16 tháng 8 năm 2008, Stephanie và chồng của chị là Christian bị tai nạn máy bay, đã bị làm bị cho chị thương nặng khủng khiếp, đến mức chỉ những cái móng chân sơn màu mới giúp nhận ra được chị khi gia đình chị đến nhận diện nạn nhân. Gần như không có cơ hội cho Stephanie sống sót. Chị đã tỉnh dậy sau 5 tháng hôn mê. Tình trạng đó kèm theo các vết thương của cơ thể và căn bệnh trầm cảm khủng khiếp. Với 4 đứa con dưới 7 tuổi, Stephanie muốn chúng không bao giờ thấy chị nữa. Chị cảm thấy tốt hơn là nếu được chị chết đi. Có lần Stephanie nói với tôi, ước gì các con tôi quên tôi đi và tôi sẽ lặng lẽ ra khỏi cuộc đời của chúng. Nhưng vì ảnh hưởng vĩnh cửu của chị và với những lời cầu nguyện của chồng chị, gia đình, bạn bè, 4 đứa con xinh đẹp và đứa thứ 5 sinh ra trong gia đình Nielsen chỉ cách đây 18 tháng, Stephanie đã chiến đấu để trở lại từ vực thẳm hủy diệt và trở thành một trong những người mẹ viết blog nổi tiếng nhất trong nước, công khai tuyên bố với 4 triệu người theo dõi blog của chị rằng mục đích thiêng liêng trong đời chị là làm một người mẹ và trân quý mỗi ngày chị được ban cho trên thế gian tuyệt đẹp này. Dù các anh chị em có vất vả đến đâu đi nữa, về tinh thần, cảm xúc hoặc thể chất hoặc là điều gì khác, thì cũng đừng từ bỏ mạng sống quý báu bằng cách kết liễu đời mình. Hãy tin cậy nơi Thượng Đế. Hãy bám chặt vào tình yêu thương của Ngài. Hãy biết rằng, vào một ngày nào đó, bình minh sẽ đầy rực rỡ và tất cả bóng tối hữu diệt sẽ được xua tan. Mặc dù chúng ta có thể cảm thấy giống như một cái bình bể nát, như tác giả Thi Thiên đã nói, thì chúng ta phải nhớ rằng cái bình chứa đang nằm trong tay của người thợ gốm thiêng liêng. Tâm trí bệnh hoạn có thể được chữa lành, cũng như cái xương bị gãy và tâm hồn đau khổ đều có thể được chữa lành. Trong khi Thượng Đế đang làm việc để sửa chữa những điều đó, thì chúng ta có thể giúp đỡ bằng cách có lòng thương xót, không phán xét và nhân từ. Tôi làm chứng về sự phục sinh thiêng liêng, tức là ân tứ không tả xiết trong sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Tôi làm chứng với sứ đồ Phao-lô rằng vật gì đã được gieo trong sự hư nát thì một ngày nào đó sẽ sống lại không hư nát. Và vật gì đã được gieo trong yếu đuối thì cuối cùng sẽ được sống lại trong quyền năng. Tôi làm chứng về ngày đó khi những người thân yêu mà chúng ta biết có khuyết tật trên trần thế sẽ đứng trước mặt chúng ta, được vinh quang và vĩ đại, hoàn hảo một cách kỳ diệu trong cơ thể và tâm trí. Thật là một thời điểm tuyệt vời. Tôi không biết chính bản thân chúng ta có thể sẽ được vui hơn không, vì chúng ta đã chứng kiến một phép lạ như vậy, hoặc vui hơn cho họ, vì họ được hoàn hảo trọn vẹn, và cuối cùng được tự do. Cho đến lúc khi ân tứ trọn vẹn của Đấng Kitô là hiển nhiên cho tất cả chúng ta, thì cầu xin cho chúng ta sống bằng đức tin, bám chặt vào hy vọng, và cho thấy đồng lòng thầy đầy thương xót. Tôi cầu nguyện trong tôn nhân của Chúa Jesus Kitô. Amen.
We are so grateful for all who have spoken.
Chúng tôi biết ơn tất cả những người đã nói chuyện với chúng tôi buổi chiều hôm nay và phần âm nhạc tuyệt vời đã được các đoàn gia đình đảm trách. Chúng tôi xin nhắc nhở các anh em về buổi họp trước tư tế Trung ương sẽ bắt đầu tại Trung tâm Đại hội vào lúc 6 giờ chiều nay, giờ ánh nắng ban ngày của vùng núi. Chương trình phát sóng trên toàn quốc của Đại Các đoàn Tabernacle sẽ từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ sáng ngày mai, giờ ánh nắng ban ngày của vùng núi. Phiên họp sáng Chủ nhật của Đại hội sẽ bắt đầu ngay sau đó. Giờ đây, chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của anh cả em Russell Ballard thuộc nhóm tụng số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, các đoàn sẽ kết thúc buổi họp với bài hát Giờ có mến yêu trong nhà tôi. Sau đó, chị Carol F. McConkie, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nữ, sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc.
Sister Ballard and I recently
chị Ballard và tôi vừa trở về từ một chỉ định đến thăm năm quốc gia ở châu Âu. Ở đó, chúng tôi đã có được đặc ân được gặp gỡ nhiều người truyền giáo của chúng ta, có lẽ là các con trai, con gái của các anh chị em. Kể từ khi Chủ tịch Monson loan báo hạ thấp độ tuổi để phục vụ của các thanh niên và thiếu nữ của chúng ta, thì tôi đã có được đặc ân để gặp gỡ hơn 3.000 người trong số họ. Gương mặt họ tỏa ra ánh sáng của Đấng Kitô và họ đang hào hứng để tiến hành công việc, tìm kiếm và giảng dạy, làm phép báp têm và giúp các tín hữu trở lại tích cực và củng cố cùng xây đắp vương quốc của Thượng Đế. Tuy nhiên, khi gặp họ, thì một người nhanh chóng nhận biết rằng họ không thể làm công việc này một mình được. Hôm nay, tôi muốn ngỏ lời cùng tất cả các tín hữu của giáo hội vì có một sự khẩn cấp cho mỗi người chúng ta để tham gia vào công việc chia sẻ phúc âm. Tiên tri Joseph Smith đã tuyên bố rằng, sau khi tất cả những gì đã được nói rồi, thì bổn phận lớn nhất và quan trọng nhất là để thuyết giảng phúc âm. Vào năm 1974, Chủ tịch Spencer W. Kimball đã nói, có lẽ lý do quan trọng nhất của công việc truyền giáo là để cho thế gian cơ hội để nghe và chấp nhận phúc âm. Thánh thư chứa đầy các lệnh truyền, lời hứa, những sự kêu gọi và phần thưởng cho việc giảng dạy phúc âm. Tôi cố tình dùng ngôn từ lệnh truyền vì dường như đó là một chỉ thị khẳng định mà chúng ta không thể thoát khỏi từ đó. Vào tháng 7 cùng năm đó, chị Ballard và tôi cùng với các con cái, chúng tôi rời nhà ra đi chủ tọa phái bộ truyền giáo Canada Toronto. Tôi nhớ rất rõ những lời của Chủ tịch Kimball, nhất là khi ông nói, thưa các anh em, tôi tự hỏi là chúng ta có đang làm với hết khả năng của mình không? Chúng ta có mãn nguyện trong phương pháp giảng dạy của mình cho tất cả thế gian không?
Bây giờ chúng ta đã truyền đạo được 144 năm. Chúng ta có sẵn sàng cố gắng thêm nữa không để mở rộng tầm nhìn của mình không? Ông cũng yêu cầu chúng ta để nhanh công việc của chúng tôi, cùng làm việc chung với nhau để xây đắp giáo hội và vương quốc của Thượng Đế. Tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Monson đã lặp lại cùng một sự kêu gọi này cho các tín hữu của giáo hội. Ông nói, bây giờ là lúc để các tín hữu và những người truyền giáo đến với nhau và lao nhọc trong vườn nho của Chúa để đem lời người về cùng Ngài. Ngài đã chuẩn bị các phương tiện cho chúng ta để chia sẻ phúc âm trong vô số cách thức, và Ngài sẽ phụ giúp chúng ta trong công việc lao nhọc nếu chúng ta chịu hành động trong đức tin để làm công việc của Ngài. Thưa các anh chị em, thật là tốt để suy ngẫm về những lời dạy của các vị tiên tri từ thời Joseph Smith đến ngày nay. Họ đã khuyến khích và yêu cầu giới lãnh đạo và các tín hữu của giáo hội nên thiết tha mang sứ điệp về sự phục hồi, phúc âm cho tất cả các con cái của Cha Thiên Thượng trên khắp thế gian. Sứ điệp của tôi vào buổi chiều hôm nay là Chúa đang xúc tiến nhanh công việc của Ngài. Trong thời kỳ của chúng ta, điều này chỉ có thể được thực hiện khi mọi tín hữu của giáo hội tìm đến với tình yêu thương để chia sẻ các lẽ thật về phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cần phải cùng làm việc và cộng tác với gần 80.000 người truyền giáo của chúng ta hiện đang phục vụ. Thông tin về công việc vĩ đại này, nhất là những chỉ định cho các vị lãnh đạo của Hội đồng Giáo khu và Tiểu giáo khu, đã được trình bày rõ ràng trên trang lds.org có tựa đề là Xúc tiến nhanh công việc cứu rỗi. Chúng ta biết từ việc nghiên cứu của mình là hầu hết các tín hữu tích cực nhất của giáo hội đều muốn các phước lành của phúc âm thành một phần cuộc sống của những người khác mà họ yêu thương, ngay cả những người mà họ chưa bao giờ gặp mặt. Chúng ta cũng biết rằng nhiều tín hữu ngần ngại làm công việc truyền giáo và chia sẻ phúc âm vì hai lý do cơ bản. Lý do thứ nhất là sợ hãi. Nhiều tín hữu còn không cầu xin các cơ hội để chia sẻ phúc âm vì sợ rằng họ có thể nhận được những thúc giục thiêng liêng để làm một điều gì đó mà họ nghĩ rằng họ không có khả năng làm. Lý do thứ hai là sự hiểu lầm về ý nghĩa của công việc truyền giáo. Chúng ta biết rằng khi một người nào đó đứng lên để đưa ra một bài nói chuyện trong lễ thịt thánh và nói, hôm nay tôi sẽ nói về công việc truyền giáo, hoặc có lẽ ngay cả khi anh cả Ballard đứng lên trong đại hội trung ương và nói những điều tương tự, thì một số các anh chị em đang lắng nghe có thể nghĩ rằng, lại nữa sao? Chúng ta đã nghe điều này rồi. Giờ đây chúng ta biết rằng không một ai thích cảm nghĩ tội lỗi. Có lẽ các anh chị em cảm thấy mình có thể được yêu cầu làm những điều không thực tế trong mối quan hệ của mình với bạn bè hoặc hàng xóm. Với sự giúp đỡ của Chúa, hãy để tôi loại bỏ bất cứ nỗi sợ hãi nào các anh chị em hoặc bất cứ những người truyền giáo toàn thời gian nào có thể cảm thấy trong việc chia sẻ phúc âm với những người khác. Hãy quyết định làm những điều gì mà Chúa Giêsu đã yêu cầu chúng ta làm. Đấng cứu rỗi đã phán, hãy xin, sẽ được. Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp. Ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Thưa các anh chị em, nỗi sợ hãi sẽ được thay thế bằng đức tin và sự tin tưởng khi các tín hữu và những người truyền giáo toàn thời gian quỳ xuống cầu nguyện và cầu xin Chúa ban cho họ cơ hội truyền giáo. Sau đó, Chúng ta phải cho thấy đức tin và chờ đợi cơ hội để giới thiệu phúc âm của Chúa Giêsu Kitô cho các con cái của Cha Thiên Thượng. Và chắc chắn là những cơ hội đó sẽ đến. Những cơ hội này sẽ không bao giờ đòi hỏi bắt buộc phải đáp ứng hoặc giả tạo. Những cơ hội này sẽ tuôn chảy như một kết quả tự nhiên của tình yêu thương của chúng ta dành cho các anh chị em của mình. Chỉ cần lạc quan, và những người mà các anh chị em nói chuyện sẽ cảm nhận được tình yêu thương của chúng ta. Họ sẽ không bao giờ quên cảm giác đó mặc dù chưa đúng lúc để họ chấp nhận phúc âm. Điều đó cũng có thể thay đổi trong tương lai khi hoàn cảnh của họ thay đổi. Các anh chị em không thể nào thất bại nếu làm hết sức khi đang làm công việc của Chúa. Mặc dù kết quả là tác dụng của việc sử dụng quyền tự quyết, thì việc chia sẻ là trách nhiệm của chúng ta. Hãy tin cậy Chúa. Ngài là đấng chăn lành. Ngài biết chiên của Ngài, và chiên của Ngài biết tiếng Ngài. Và ngày nay, tiếng của đấng chăn lành là tiếng nói của các anh chị em và của tôi. Và nếu chúng ta không tham gia, thì nhiều người sẽ nghe sứ điệp về sự phục hồi và sẽ bỏ qua. Nói một cách giản dị, đó là vấn đề đức tin và hành động về phần vụ của chúng ta. Các nguyên tắc này là khá giản dị, cầu nguyện riêng cá nhân và chung gia đình để có các cơ hội truyền giáo. Cầu nguyện để Chúa ban cho các cơ hội hội trên con đường của các anh chị em. Chúa đã phán trong sách giáo lý và giao ước rằng nhiều người bị ngăn cản khỏi lễ thật chỉ vì họ không biết tìm thấy lễ thật đâu cả. Các anh chị em không cần phải là một người giao tiếp rộng hoặc một giảng viên hùng biện hay có sức thuyết phục. Nếu các anh chị em có một tình yêu thương lâu dài và đầy hy vọng trong lòng, thì Chúa đã hứa rằng nếu các anh chị em cất cao tiếng nói của các anh chị em lên với dân này, hãy nói ra những ý nghĩ mà Ngài sẽ đặt trong lòng người, trong lòng các ngươi, để các ngươi sẽ không bị bối rối trước mặt mọi người. Và điều các ngươi phải nói sẽ được ban cho các ngươi chính trong giờ phút đó. Sẽ thuyết giảng phúc âm của ta nhắc tất cả chúng ta nhớ rằng không có điều gì xảy ra trong công việc truyền giáo cho đến khi chúng ta tìm thấy một người nào đó để giảng dạy. Mỗi ngày hãy nói chuyện với càng nhiều người càng tốt, nếu có thể được. Việc có phần nào sợ hãi khi nói chuyện với mọi người cũng là điều tự nhiên thôi. Nhưng các anh chị em có thể cầu nguyện để có được đức tin và sức mạnh để được mạnh dạn khi mở miệng giao giảng phúc âm phục hồi. Các anh chị em là những người truyền giáo toàn thời gian. Nếu muốn giảng dạy thêm, thì các anh chị em phải nói chuyện với nhiều người hơn mỗi ngày. Đây là điều mà Chúa đã gửi những người truyền giáo ra đi để làm. Chúa biết chúng ta. Ngài biết chúng ta có những thử thách. Tôi nhận biết rằng một số các anh chị em có thể cảm thấy gánh nặng. Nhưng tôi cũng nguyện rằng không một ai trong số các anh chị em lại cảm thấy rằng việc tìm đến theo những cách bình thường và thú vị để chia sẻ phúc âm sẽ là một gánh nặng. Thay vì thế, đó là một đặc ân. Không có niềm vui nào trong cuộc sống lớn lao hơn việc thiết tha tham gia vào việc phục vụ Chúa. Bước quan trọng nhất là các anh chị em được Thượng Đế soi dẫn, cầu xin Ngài hướng dẫn, và rồi đi và làm khi Thánh Linh thúc giục các anh chị em làm. Khi các tín hữu xem công việc cứu rỗi là trách nhiệm của một mình họ, thì điều đó có thể là rất là đáng sợ khi họ xem công việc đó là một lời mời gọi đi theo Chúa trong việc đem loài người về gồm Ngài. Để được các ánh cả và các chị truyền giáo toàn thời gian dẫn dạy, thì điều đó thật là đầy soi dẫn, làm hăng hái thêm và nâng cao tinh thần. Chúng tôi không yêu cầu mọi người phải làm mọi việc. Chúng tôi chỉ yêu cầu tất cả các tín hữu nên cầu nguyện và biết rằng nếu mỗi tín hữu, trẻ tuổi lẫn lớn tuổi, đều chịu tìm đến chỉ một người này, một người từ nay đến lễ Giáng sinh, thì hàng triệu người sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Chúa. Thật là một món quà tuyệt vời cho đấng cứu rỗi. Cách đây 2 tuần, tôi nhận được thư của một gia đình tín hữu, là người truyền giáo rất thành công, gia đình Munns ở Florida. Họ đã viết, anh cả Ballard thân mến, 30 phút sau khi kết thúc buổi phát sóng trên toàn cầu về việc xúc tiến nhanh công việc cứu rỗi, thì chúng tôi tổ chức một cuộc họp hội đồng tuyển giáo của gia đình chúng tôi. Chúng tôi đã vui mừng khi thấy rằng các cháu lứa tuổi thanh thiếu niên của chúng tôi muốn được tham gia. Chúng tôi vui mừng báo cáo rằng kể từ cuộc họp hội đồng của mình, chúng tôi đã nới rộng công việc dựng dạy của gia đình chúng tôi lên đến 200%. Các cháu của chúng tôi đã mang bạn bè đến nhà thờ. Chúng rất thích dự lễ thực thánh với một số bạn bè kém tích cực của chúng tôi. Và đã có một số người mới mà chúng tôi liên lạc đã cam kết nhận những cuộc thảo luận truyền giáo. Một trong các chị phụ nữ kém tích cực của chúng tôi đã không những trở lại nhà thờ, mà còn mang đến những người tâm đạo mới nữa. Không một ai đã từ chối lời mời để nhận những cuộc thảo luận truyền giáo. Thật là một thời gian thú vị để làm một tín hữu của giáo hội này. Kết thúc trích dẫn. Hãy lưu tâm đến những thúc giục của Thánh Linh. Hãy khẩn cầu Chúa trong lời cầu nguyện thiết tha. Hãy tham gia vào việc làm điều mà các anh chị em có thể làm trong việc chia sẻ sứ điệp tuyệt vời của sự phục hồi của Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô. Tôi xin trích dẫn lời của một tín hữu truyền giáo thành công Clayton Christensen. Mỗi lần các anh chị em giúp đỡ một người nào đó và giới thiệu người đó cho Chúa Giêsu Kitô, thì các anh chị em sẽ cảm nhận được rằng Đức Đấng Cứu Rỗi yêu thương các anh chị em biết bao và yêu thương người được các anh chị em giới thiệu. Thưa các anh chị em, Thượng Đế ban phước cho các anh chị em để tìm thấy niềm vui lớn lao đến từ việc có được kinh nghiệm về các phép lạ đến qua đức tin của các anh chị em. Như chúng ta đã được dạy trong Moroni chương 7, Đấng Kitô có phán rằng, nếu có đức tin nơi ta, các ngươi sẽ có quyền năng để làm tất cả những điều gì thiết đáng đối với ta. Vì chính nhờ đức tin mà phép lạ được thực hiện, và cũng chính nhờ đức tin mà các thiên sứ xuất hiện và phục vụ loài người. Vậy nên, nếu những điều này đã chấm dứt rồi, thì thật khốn thay cho con cái loài người, vì đó là bởi sự chẳng tin, và tất cả đều trở nên vô bổ. Từ kinh nghiệm riêng của mình, tôi có thể làm chứng cùng các anh chị em rằng Chúa sẽ nghe những lời cầu nguyện của các anh chị em, và các anh chị em sẽ có nhiều cơ hội bây giờ, và nhiều năm tới để giới thiệu phúc âm của Chúa Giêsu Kitô cho các con cái quý báu của Cha Thiên Thượng. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta đã nghe và chúng ta sẽ tìm kiếm những ai đang sẵn sàng nghe phúc âm. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta đều có thể kinh nghiệm niềm vui tuyệt vời đến từ công việc truyền giáo trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
There is joy. Our Father in heaven.
Thưa Cha thiên thượng của chúng con đến đây với lòng biết ơn trong trái tim của chúng con, trong sự hướng dẫn mà chúng con có từ vị tiên tri và từ những người làm trợ. Chúng con biết ơn vì Đức Thánh Linh mà chúng con đã cảm nhận được. Chúng con biết ơn vì phúc âm, phục hồi và vì món quà mà vị tiên tri đã nhận được. Chúng con cầu nguyện rằng chúng con có thể có được sự đức tin mạnh mẽ hơn và để chúng con có đức tin để hành động và để chúng con có đức tin và có thể truyền được phúc âm của Cha cho những người xung quanh. Cầu xin Cha ban phước lành cho gia đình của chúng con. Chúng con nói những điều này trong tôn danh con của Cha, Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of
the phần phát sóng Đại hội Trung ương Bán Niên Kỳ thứ 183 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền Trung ương và các chức sắc Trung ương của Giáo hội. Phần âm nhạc do một ca đoàn, gia đình cũng có các tín hữu từ các giáo khu ở Roy, Canesville, Hooper và West Haven, Utah.
This broadcast has been furnished.
Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép.